Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023. Những nội dung chính sẽ đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023.
Khai mạc chương trình, tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Hơn 117.000 thí sinh đỗ đại học nhưng không xác nhận nhập học.
Trong phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định không có hy vọng cho một giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột này trong tương lai gần.
Số lượng người siêu giàu ở châu Á giảm nhiều nhất thế giới. Sau đây là phần nội dung thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua 2/3 thời gian của năm 2023 trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Ở trong nước, nền kinh tế chịu tác động kép từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và các hạn chế tồn tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Trong khi đó, nước ta là nước đang phát triển, là nền kinh tế đang chuyển đổi, có độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, khả năng thích ứng, sức chống chịu còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, vừa triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn như áp lực lạm phát, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn, các dự án thua lỗ, tồn đọng kéo dài. Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp, các thành viên chính phủ tập trung nhận diện, dự báo bối cảnh, tình hình thời gian tới, giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và công tác chuẩn bị phục vụ họp Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 8 và kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Thưa quý vị, vào chiều ngày 8 tháng 9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Dự đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện các bộ ban ngành cùng gần 200 đại biểu là hội viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia từ các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng. Đại hội đã thông qua chương trình phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ năm 2023-2028, điều lệ của Hiệp hội và đề án tổ chức nhân sự của Hiệp hội nhiệm kỳ 1 năm 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Ban thường vụ Hiệp hội, một số chức danh lãnh đạo và thông qua nghị quyết đại hội lần thứ nhất với sự nhất trí cao của toàn thể hội viên. Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, tình hình an toàn an ninh mạng thời gian qua diễn biến phức tạp trong bối cảnh của cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, đặt ra nhiều khó khăn thách thức trong công tác đảm bảo chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia trên không gian mạng. Để giải quyết những thách thức này, chỉ cơ quan nhà nước là chưa đủ, phải có sự chung tay, tham gia tích cực của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân. Bên cạnh đó, việc giải quyết được các vấn đề về nguy cơ, thách thức từ không gian mạng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân lớn mạnh, chiếm lĩnh thị trường, thúc đẩy làm chủ, tự chủ được sản phẩm, dịch vụ và công nghệ an ninh mạng.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuộc làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác báo chí, xuất bản truyền thông, chỉ đạo định hướng nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đoàn công tác Ban tuyên giáo Trung ương đã lắng nghe nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu. Trong đó, các ý kiến tập trung gợi mở các nội dung, phương hướng, giải pháp và đề xuất về việc phối hợp giữa Ban tuyên giáo Trung ương và Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí truyền thông, cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng trong nghiên cứu khoa học.
Tối ngày hôm qua tại phố đi bộ Hồ Gươm, khu vực không gian vỉa hè phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình tuần hàng quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2023. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng dự. Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước đến với người tiêu dùng thủ đô. đồng thời kết nối giữa các nhà sản xuất của các tỉnh, thành phố với các kênh phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng lợi thế của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với quy mô khoảng 120 gian hàng, chương trình quy tụ sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP của 33 tỉnh, thành phố, địa phương trong cả nước, trưng bày giới thiệu trên 2.000 dòng sản phẩm là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền của các địa phương, sản phẩm chế biến sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Chương trình diễn ra đến hết ngày 10 tháng 9.
Cũng tối hôm qua tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam Malaysia và Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN, kim ngạch thương mại song phương không ngừng gia tăng trong những năm qua bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác giáo dục, văn hóa du lịch, khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà tin tưởng rằng trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong 50 năm qua, với ưu thế và tiềm năng của mỗi nước với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2. Cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2 thuộc địa giới hành chính các xã Phú Thị, Dương Xá có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 31,58 ha, trong đó đất ngoài khu vực xây dựng cụm công nghiệp 7,52 ha. Đất cây xanh cách ly khoảng 60.241 m2, đất hạ tầng kỹ thuật đô thị khoảng 15.000 m2, đất xây dựng cụm công nghiệp khoảng 24,05 ha, trong đó đất xây dựng công trình công nghiệp trên 150.500 m2, đất cây xanh cụm công nghiệp khoảng 35.300 m2, đất dịch vụ hỗ trợ và hành chính trên 24.140 m2, đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 2.400 m2, đất đường giao thông khoảng 28.044 m2. Theo quy hoạch, cụm công nghiệp Phú Thị giai đoạn 2 được xây dựng mới đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật với các ngành nghề sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp sạch và dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Thưa quý vị, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông thủy sản tháng 8 năm nay ước đạt 2,76 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ 6,5% so với tháng trước, chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 60,6%, ước đạt 582 triệu đô la Mỹ. Theo Bộ Công Thương, thị trường xuất khẩu gạo thế giới đang có những biến động khó lường sau khi Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, tiếp tục áp dụng mức thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ. Để đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, các bộ ngành hiệp hội địa phương sẽ cần chủ động phối hợp xây dựng các phương án, đảm bảo cung cầu mặt hàng gạo, góp phần bình ổn giá gạo, an ninh lương thực tại công điện số 610 và chỉ thị số 24 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 68,05 triệu đồng trên một lượng. Giá bán ra là 68,75 triệu đồng trên một lượng so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào bán ra, SJC đang là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 68,05 đến 68,85 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 800.000 đồng trên một lượng. Trong khi đó, sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.933,7 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 9,2 đô la Mỹ trên một ounce so với phiên cuối ngày qua, tương đương 56,51 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 12,24 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết không phải là dịch bệnh mới. Bệnh cũng diễn biến theo mùa, không có dự đoán lại được cảnh báo liên tục. Song số người mắc vẫn cứ gia tăng nhanh chóng mặt. Tại Hà Nội, sốt xuất huyết đã phủ khắp 30 trên 30 quận huyện thị xã. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chủ quan với dịch bệnh này. Nhiều ổ dịch chưa đảm bảo môi trường phòng chống sốt xuất huyết.
Thanh Trì là một trong số các quận huyện có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất của Hà Nội trong nhiều tháng gần đây. Tính đến hết ngày 4 tháng 9, huyện Thanh Trì ghi nhận 509 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng chú ý, xã Vĩnh Quỳnh chiếm đa số người mắc bệnh sốt xuất huyết của huyện Thanh Trì với gần 300 ca. Tại một trong nhiều ổ dịch sốt xuất huyết tại xã này, tất cả các hộ gia đình và môi trường xung quanh đã được phun thuốc diệt muỗi 1 đến 2 lần. Nhiều người dân cho rằng như vậy sẽ không còn muỗi bọ gậy. Tuy nhiên, bọ gậy loang quang được phát hiện tại nhiều nơi trong chỗ ở của các công nhân, trong các chai lọ, bình nước và lốp xe. Tâm lý chủ quan không quan tâm tới môi trường xung quanh, chỉ cần nơi mình sống sạch, không có muỗi là được đã khiến các ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Vĩnh Quỳnh kéo dài trong vài tháng. Ông Lưu Đình Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và bác sĩ Phạm Đăng Quân, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì cho biết:
chưa có năm nào mắc nhiều như năm nay. Riêng đối với thôn Vĩnh Linh thì cứ sau mỗi trận mưa thì phải ra quân tiến hành diệt bọ gậy, và sau khi mỗi chiến dịch như vậy thì chúng tôi tổ chức phun hóa chất để diệt muỗi.
Các yếu tố nguy cơ về bệnh sốt huyết ở trong cộng đồng còn cao, khu vực nhà đang xây dựng, những khu bãi đất trống, những nhà hoang liên quan đến trong công tác phun xử lý hóa chất vẫn còn các hộ gia đình một là đi vắng, hai là vẫn hiện tượng phối hợp trong công tác phun triệt để, cái việc giám sát phát hiện người sốt tại cộng đồng còn hạn chế.
Liên tiếp trong mấy tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đều ghi nhận trên 1.000 ca mỗi tuần, tuần sau cao hơn tuần trước. Nguyên nhân gia tăng bệnh sốt xuất huyết hiện nay do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi chuyển bệnh phát triển. Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố khó kiểm soát nêu trên, phải kể đến những yếu tố chủ quan mà nhiều năm nay, dù cơ quan y tế khuyến cáo liên tục vẫn chưa khắc phục được, đó là việc kiểm soát nguồn bệnh môi trường tại các công trình xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, nhà trọ, lán trại không được quan tâm xử lý, dẫn đến phát sinh các ổ loang quang, bọ gậy của muỗi truyền bệnh. Sự chủ động phối hợp của người dân và ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số địa phương chưa cao, chưa quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là các hoạt động diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy. Tại Hà Nội, qua kiểm tra của cơ quan y tế cho thấy nhiều ổ dịch chưa đảm bảo môi trường phòng sốt xuất huyết. Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
hiện nay thì cái số lượng ca mắc bệnh sốt huyết trên địa bàn thành phố có gia tăng so với thời điểm trước. Lý do là chúng ta đang bước vào cái thời điểm cao trào của dịch bệnh, bởi vì cái thời điểm hiện nay là khí hậu thời tiết rất phù hợp cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Mặc dù thì chúng ta đã triển khai rất nhiều các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, đó cụ thể đó là cái chiến dịch vệ sinh môi trường để loại trừ bọ gậy, thứ hai nữa là chiến dịch phun hóa chất diệt rộng để diệt muỗi trưởng thành. Thế tuy nhiên thì chúng ta phải xác định là cái việc mà sử dụng hóa chất phun diệt muỗi trưởng thành nó chỉ là cái khâu cắt vỏ, thế còn cái gốc mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải loại trừ 100% các ổ bọ gậy, bởi vì là sao, bởi vì hóa chất nó chỉ có tác dụng diệt cái con muỗi trưởng thành ngay cái thời điểm chúng ta phun thôi. Thế nếu như sau đó thì các cái ổ bọ gậy nó vẫn còn thì chỉ trong một thời gian ngắn thì các cái bọ gậy đó nó sẽ lở trở thành con muỗi trưởng thành và nó trở thành cái muỗi truyền bệnh. Thế chính vì vậy chúng ta phải thực hiện đồng bộ song song hai biện pháp, vừa là loại trừ ổ bọ gậy và vừa phun diệt muỗi trưởng thành. Nhưng trong đó thì cái việc loại trừ bọ gậy là cái hoạt động cơ bản, hoạt động có mang tính chất quyết định.
Cục Y tế Dự phòng mới đây cũng thông tin Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có nhiều quốc gia ghi nhận số mắc và tử vong tăng cao trong năm 2023. Dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết thời gian tới sẽ còn phức tạp. Vì vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người, mọi nhà cần phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở y tế để phòng chống dịch. Hãy chung tay xây dựng một môi trường không có loang quang bọ gậy thì không có sốt xuất huyết.
Trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng tập đoàn Meta vừa công bố giải pháp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023. Tại sự kiện, 12 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất đại diện cho 12 hạng mục giải thưởng đã được giới thiệu với 3 nhóm đối tượng: các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo và các start-up, dự án đổi mới sáng tạo. Cũng tại sự kiện, chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 đã chính thức được phát động với chủ đề Đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và sản xuất thông minh chinh phục thị trường toàn cầu. Trong tháng 10 năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023, đồng thời khánh thành cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc. Đây sẽ là sự kiện lớn quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ ở trong nước và quốc tế.
Hội đồng tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyển chọn công trình giải pháp sáng tạo khoa học công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. Thông tin tại hội nghị cho thấy, tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, Ban thư ký biên tập đã tiếp nhận được 199 hồ sơ công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ do 42 bộ ngành tỉnh, thành phố, trong đó có 9 bộ ban ngành, tổ chức thành viên mặt trận và 33 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị. Trong đó, 162 trên 199 công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ đảm bảo theo quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. 6 trên 199 công trình đạt các giải thưởng quốc tế chuyển vào danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023. Theo đó, Hội đồng tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023 bao gồm 23 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Việc lựa chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu căn cứ tiêu chí trong quy chế tuyển chọn, biên tập, phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam.
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023 TechFest Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ của vùng thủ đô nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng. Với chủ đề Hà Nội kết nối vùng thủ đô, sáng tạo và phát triển, TechFest Hà Nội 2023 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, triển lãm giới thiệu các dự án sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, trình diễn công nghệ và kết nối cung cầu. Triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu các dự án, ý tưởng, sản phẩm khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các sản phẩm tiêu biểu khác của Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô. Đặc biệt, TechFest Hà Nội năm 2023 còn diễn ra cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội năm 2023 dành cho các tổ chức cá nhân và nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn thành phố và các tỉnh trong vùng thủ đô.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố số liệu thống kê tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023. Theo đó, trong hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, chiếm 65,9% số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống là 612.283, chiếm 92,7%. Tính đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, ghi nhận trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo có 494.488 thí sinh xác nhận nhập học, chiếm 49,3% so với số lượng thí sinh dự thi, 74,9% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển và 80,8% so với số trúng tuyển. Như vậy, có đến 117.795 thí sinh không xác nhận nhập học trên hệ thống. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nếu không có lý do chính đáng, các em đã chính thức từ chối nhập học, chỉ có thể đăng ký xét tuyển bổ sung.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Mô hình này đã đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.
Hàng ngày vào các giờ cao điểm, tại cổng trường tiểu học Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, một đội xung kích cùng đoàn viên thanh niên, công an và các bạn đội cờ đỏ nhà trường lại nhịp nhàng làm nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn giao thông cho học sinh, nhắc nhở người dân ở gần cổng trường không lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, gây ùn tắc giao thông. Bà Nguyễn Thủy Linh, thành viên đội xung kích chia sẻ.
Hàng ngày bọn em còn đứng trước cổng để giám sát các bạn, nhắc nhở những tuyên truyền cho các bạn là phải tham gia giao thông đúng quy định và cũng như là chấp hành tốt nội quy của trường học.
Nằm trên trục đường chính của thị xã Sơn Tây, trước đây ở khu vực cổng trường tiểu học Lê Lợi thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn, nhất là vào giờ tan học. Những năm vừa qua, nhà trường đã phối kết hợp với lực lượng công an và đoàn viên thanh niên triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Nhờ đó, tình trạng chen lấn, lộn xộn được cải thiện đáng kể. Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều cảm thấy phấn khởi, yên tâm mỗi ngày đến lớp. Cô giáo Lâm Thu Huyền, giáo viên tổng phụ trách nhà trường chia sẻ.
Chúng tôi cũng phối hợp với công an phường Lê Lợi, đoàn thanh niên phường Lê Lợi, dân quân phường Lê Lợi và đặc biệt là đoàn thanh niên của trường chúng tôi đã phối hợp để xây dựng cổng trường an toàn và để cho có chỗ để xe cho phụ huynh. Thì đoàn thanh niên phường Lê Lợi và đoàn thanh niên của trường chúng tôi đã ra kẻ những cái vị trí để xe để khi phụ huynh đến họ sẽ biết đấy là chỗ để xe. Và chúng tôi đã thực hiện cái cổng trường an toàn rất thành công và đến 90% chúng tôi đã thực hiện được cổng trường an toàn này. Tôi mong rằng nó sẽ lan tỏa tới tất cả các trường học và tới tất cả các bậc phụ huynh đều có ý thức để cùng xây dựng cổng trường an toàn, đặc biệt là an toàn tới tất cả các con học sinh.
Tại huyện Thạch Thất, xã Hữu Bằng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nằm sát nhau và ngay trên trục đường chính phải đi qua chợ dân sinh, việc ùn tắc cục bộ khó tránh khỏi. Từ đó, lực lượng công an xã đã phối hợp với các nhà trường triển khai mô hình nhằm hạn chế tối đa ùn tắc tại cổng trường giờ tan tầm, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở học sinh và phụ huynh nghiêm túc thực hiện. Thiếu tá Nguyễn Tiến Phụng, trưởng công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết:
Chúng tôi xây dựng cái mô hình cổng trường an toàn giao thông phối hợp với các nhà trường và với đoàn thanh niên để duy trì trật tự an toàn giao thông ở các cái cổng trường học và đảm bảo cái mỹ quan cái vệ sinh môi trường ở các cái khu vực này.
Tương tự tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, các nhà trường đều nằm trên trục chính giao thương, khả năng xảy ra ùn tắc tại cổng trường là rất cao. Để giải quyết vấn đề này, các thầy cô trong nhà trường đã tích cực tham gia điều tiết giao thông giờ tan học. Đồng thời, lực lượng thanh niên xung kích của xã nhắc nhở, tuyên truyền tới học sinh phụ huynh thực hiện các biện pháp không dừng đỗ trước cổng trường, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông đường bộ. Thiếu tá Tô Xuân Hải, trưởng công an xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết.
Thế và khi xây dựng được cái mô hình cổng trường an toàn này thì chúng tôi đã làm đầu tiên là công tác tuyên truyền đối với người dân, loa phát thanh và công tác tuyên truyền các cái diễn đàn tại nhà trường để nâng cao ý thức cho cả học sinh và cả phụ huynh học sinh để giáo dục các cháu từ cả và cũng có ý kiến ở nhà trường thường xuyên giáo dục các cháu về cái việc chấp hành an toàn giao thông. Hơn nữa thì chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các cái buổi đầu giờ sáng, cuối giờ sáng, đầu giờ chiều và cuối giờ chiều các cái giờ tan học và cái giờ đến trường các cháu. Thì chúng tôi thường xuyên là đến để phân luồng, nhắc nhở và đảm bảo an toàn giao thông, kẻ vạch vôi để cho phụ huynh học sinh đến đón các cháu mầm non để đỗ xe đúng vị trí. Thì cũng từ đó thì đã duy trì rất tốt và đã giảm thiểu được gần như là tuyệt đối về vấn đề an toàn giao thông và ý thức chấp hành của các cháu nó cũng đi lên. Về nhận thức, cái tính tự giác của các cháu nó hình thành từ nhỏ, từ lúc của cháu học sinh. Đây là một việc rất là tốt.
Đến nay, mô hình cổng trường an toàn giao thông được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố nhằm duy trì nền nếp với các nội dung như tổ chức đội thanh niên tình nguyện, các đội cờ đỏ tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm nhằm hướng dẫn giao thông tại cổng trường, tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, nhắc nhở học sinh và phụ huynh thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, không cầm ô khi điều khiển phương tiện. Có thể nói, mô hình cổng trường an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, thói quen chấp hành pháp luật an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường, nhất là tại những trường học gần quốc lộ và tỉnh lộ.
Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Giữa bối cảnh Nga và Ukraine đang tấn công nhau để đạt được mục tiêu bằng vũ lực, sẽ không có hy vọng cho một giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột này trong tương lai gần, là nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres với báo giới ngày hôm qua. Theo số liệu gần đây từ Bộ Quốc phòng Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine đã dùng 66.000 binh lính và 7.600 phương tiện hạng nặng để nỗ lực xuyên thủng các phòng tuyến của Moscow nằm giữa Kherson và Donetsk. Kiev chưa bình luận về số liệu này.
Ngày 8 tháng 9, thủ đô New Delhi trở nên vắng lặng khác thường khi các nhà lãnh đạo G20 bắt đầu đến thủ đô Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, lệnh phong tỏa đã được thực thi đối với các cửa hàng và phương tiện giao thông trên toàn thành phố, chủ yếu là ở các khu vực trung tâm và trong khu hành chính và kinh doanh trung tâm của New Delhi. Hàng chục nghìn nhân viên quân sự và cảnh sát đã được triển khai khắp thủ đô để tăng cường các biện pháp an ninh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hy vọng hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày cuối tuần sẽ chứng tỏ sự nổi lên của nước này như một cường quốc.
Sản lượng đường của Thái Lan có thể sẽ giảm gần 20% trong vụ thu hoạch sắp tới do hạn hán nghiêm trọng. Thái Lan là nước xuất khẩu đường số 2 thế giới, nên việc sản lượng đường của nước này sụt giảm sẽ càng gây thêm áp lực cho thị trường đường toàn cầu. Trong niên vụ sắp tới, nhiều khả năng Ấn Độ cũng sẽ không có đủ đường để phân bổ cho hạn ngạch xuất khẩu. Hiện Ấn Độ chỉ cho phép các nhà máy xuất khẩu 6,1 triệu tấn đường trong niên vụ hiện tại tính đến ngày 30 tháng 9.
Báo cáo của công ty dữ liệu Alchata cho thấy số người siêu giàu của châu Á đã giảm khoảng 10,9% trong năm ngoái, đánh dấu mức giảm lớn nhất trên thế giới. Alchata chỉ ra những nguyên nhân đằng sau xu hướng giảm trên bao gồm lệnh phong tỏa nghiêm ngặt thời COVID-19 của Trung Quốc, cuộc chiến ở Ukraine cũng như chuỗi cung ứng khu vực bị gián đoạn. Châu Âu ghi nhận tỷ lệ sụt giảm mạnh thứ hai theo khu vực với mức giảm 7,1% xuống còn 100.850 người siêu giàu. Báo cáo cho biết tác động trực tiếp từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là rất đáng kể.
Truyền thông Maroc đưa tin ít nhất 300 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở nước này vào tối ngày 8 tháng 9, theo giờ địa phương, tức sáng ngày 9 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức thông báo trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển Maroc vào lúc 22:10 GMT ngày 8 tháng 9, tức 5:10 ngày 9 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 30,92 độ Vĩ Bắc và 8,42 độ Kinh Tây.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã công bố danh sách rút gọn gồm 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine vào ngày 11 tháng 9. Theo đó, nhóm các cầu thủ không nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Pháp cho trận đấu với Palestine gồm có hậu vệ Hoàng Thái Bình, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn, Dương Văn Hào và tiền đạo Đinh Thanh Bình. Nhóm 4 cầu thủ điều chuyển từ đội tuyển U23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam chỉ có hậu vệ Giáp Tuấn Dương trụ lại trong danh sách rút gọn. Trong khi đó, hậu vệ Trần Nam Hải được tăng cường cho đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 19. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển tới Nam Định vào ngày mai, mùng 10 tháng 9. Trước khi di chuyển tới Nam Định, huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên lịch đá giao hữu với các đội tuyển đến từ châu Âu vào giữa tháng 9 này. Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Futsal Việt Nam là đội tuyển Futsal Hungary. Tính đến nay, đội tuyển Futsal Hungary đã có một lần tham dự giải vô địch Futsal Thế giới vào năm 1989 và dừng chân ở vị trí thứ 5. Ba giải vô địch châu Âu vào các năm 2005, 2010 và 2016. Hiện đang đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Hungary sẽ tới Việt Nam vào ngày 13 tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu chính thức vào ngày 17 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh.
Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, trời có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.